là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả khi nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ, ban ngành và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh.
Trong giai đoạn 2021-2024, chuyển đổi số được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Về giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2020 đến nay có bước tăng trưởng đột phá, đạt 55%, tăng gấp 5 lần so với cả giai đoạn trước 2020. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 43%. Về xã hội số, giai đoạn 2022-2024 có những chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ người dân ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử tăng từ 3% lên 13,5%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 87%. Về phát triển công dân số, có 34 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử cao nhất cả nước. Ứng dụng VNEID được tích hợp thêm các tiện ích, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, ví điện tử, kê khai, đăng ký nộp thuế, thông tin sổ bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác. Hạ tầng số, nền tảng số được quan tâm đầu tư và có bước phát triển. 100% xã phường thị trấn kết nối Internet cáp quang. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá về kết quả chuyển đổi số của Việt Nam. Chỉ số đổi mới sáng tạo luôn duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận, phân tích, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, đánh giá những kết quả đạt được cũng như đề xuất giải pháp thực hiện để xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, phục vụ phát triển kinh tế số trong thời gian tới.
Tháng 9 năm 2023, thành phố Yên Bái đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, tạo động lực mở ra chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu đạt được các tiêu chí của đô thị loại 1 trước năm 2030. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành xong quy hoạch phân khu 15 xã phường, ban hành 16 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, 2 đồ án chi tiết xây dựng khu chức năng. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh thực hiện 26 dự án công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 13.300 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư 5.433 tỷ đồng, chiếm 40,8% tỷ trọng vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong 11 dự án thì trọng tâm là 6 dự án phát triển hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 3.453 tỷ đồng, có tính chất kết nối vùng, liên vùng, qua đó tạo không gian phát triển rộng lớn với quy mô khoảng trên 2.500 ha đã được phủ kín hạ tầng khung, chiếm 35,6% diện tích đất hiện hữu của thành phố, đủ điều kiện về quy hoạch hạ tầng đất đai để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 để xây dựng và phát triển thành phố bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, là đô thị văn hóa sinh thái có năng lực cạnh tranh cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và là đô thị động lực của khu vực Tây Bắc, thực sự xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tàu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh và của cả vùng.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ tôn vinh 135 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024. Trong đó có tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Yên Bái là người được tôn vinh trong sự kiện này. Trải qua hơn 50 năm trải qua nhiều công việc, nhiệm vụ công tác, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và công tác hội, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn tâm huyết, say mê với nghề, với nghiên cứu khoa học. Ông là người chủ trì tổ chức nhiều cuộc khảo cứu, điều tra nhằm xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương, trình Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh, đề nghị xếp hạng di tích. Từ năm 1988 đến năm 2008, tiến sĩ Quang đã góp phần giúp tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, nay là tỉnh Yên Bái, có 8 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, 27 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, xóa điểm trắng về di tích ở địa phương. Trong đó có những di tích nổi tiếng như lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Yên Bái năm 1958, khu mộ Nguyễn Thái Học và 16 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 bị thực dân Pháp bắt và xử chém, di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ trong chiến dịch Tây Bắc 1952, Hồ Thác Bà Yên Bình Lục Yên, quần thể ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Những di tích này đã được bảo tồn và phát huy tốt giá trị trong giáo dục lịch sử văn hóa dân tộc và phát triển du lịch. Từ năm 2005 đến nay, với cương vị là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái, tiến sĩ Quang luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động hội thảo khoa học, các cuộc tư vấn giám định và phản biện xã hội, phổ biến kiến thức về lịch sử văn hóa do tỉnh, khu vực và trung ương tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tất cả 15 trường mầm non trên địa bàn đạt tiêu chí trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đạt các tiêu chí trường học hạnh phúc, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 46% học sinh được khen thưởng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 98%. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 3 trường trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Cũng trong năm học qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác chuyển đổi số trong trường học, xây dựng trường học xanh, trường học hạnh phúc được quan tâm thực hiện tốt. Năm học 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng. Đây là năm học có tính chất quyết định kết quả của chương trình triển khai thực hiện giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm học có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 5, lớp 9, lớp 12, duy trì nâng cao chất lượng xây dựng trường học hạnh phúc. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đón học sinh tự trường theo đúng kế hoạch.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2024 cho công chức, người lao động, cơ quan, văn phòng sở. Trên 40 học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan gia đình, được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm. Đồng thời được thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước thời gian qua. Sau phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý để dập tắt đám cháy hiệu quả, an toàn và nhanh nhất. Thông qua buổi tập huấn nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, qua đó thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan gia đình, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, công tác quản lý chỉ đạo điều hành của ngành giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả, kỷ cương nền nếp trong các đơn vị nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả phổ cập giáo dục giữ vững, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2023-2024 đạt 48 em đạt giải, gồm 2 giải nhất, 8 giải nhì, 11 giải ba, 27 giải khuyến khích, tăng 8 giải so với năm trước. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường, bám sát chỉ đạo của các cấp, chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025, đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, đề án thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, tiếp tục rà soát sắp xếp sử dụng đội ngũ theo hướng tinh gọn hiệu quả, tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới và nhu cầu sử dụng lao động của ngành, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 trong năm học 2024-2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Quân đội Nhân dân có bài viết khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, luôn vì nước vì dân, phấn đấu hy sinh cho độc lập thống nhất của Tổ quốc, chăm lo đời sống tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại. Đặc biệt trong bản di chúc thiêng liêng mà người để lại trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn không quên nhấn mạnh Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Hơn nữa, đó còn là minh chứng về sự đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta trên hành trình không ngừng hoàn thiện thể chế chăm lo đời sống người dân. Đồng thời, chính sách an sinh xã hội cũng được phát triển theo xu thế mở rộng phạm vi, từ an sinh xã hội tập trung cho nhóm yếu thế, mức tối thiểu sang chính sách xã hội toàn dân và toàn diện các mặt đời sống. Chính sách xã hội phải đồng thời gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững. Hệ thống an sinh xã hội phải linh hoạt, thích ứng với các cú sốc diện rộng, bảo vệ toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong suốt chiều dài hơn 4.000 năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã bao lần phải vùng lên đánh đuổi giặc ngoại bang xâm lược. Vì thế, nỗi ước mong khát vọng hòa bình độc lập luôn dồn nén cháy bỏng trong mỗi người dân đất Việt. Đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khát vọng ấy đã được thổi bùng lên, biến thành sức mạnh rời non lấp biển. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ước mong cháy bỏng của dân tộc ta đã thành hiện thực. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết toàn dân tộc. Sau này, tư tưởng của Bác được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, vận dụng thành công trong quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là quán triệt xuyên suốt trong đường lối chủ trương của Đảng, sự đồng nhất giữa mục tiêu cách mạng của Đảng với mục tiêu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy sự hòa quyện giữa ý Đảng lòng dân, giữa mục tiêu cách mạng của Đảng với nguyện vọng của toàn thể nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Như vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị cốt lõi, là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, điểm lại quá trình suốt 79 năm qua của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thắng lợi của đất nước ta là do toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Có được điều đó là nhờ Đảng, Nhà nước ta luôn lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Việt Nam được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng về độc lập tự do, đó có lẽ cũng chính là sức mạnh Việt Nam, một sức mạnh đã được hun đúc để góp phần tạo nên vị thế đất nước như hôm nay. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện sâu rộng có hiệu quả, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Khẳng định chưa bao giờ đất nước ta hội nhập sâu rộng và có đóng góp tích cực với cộng đồng quốc tế như hiện nay. Trong cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo chủ chốt của Bộ Ngoại giao ngày 29 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của ngành ngoại giao là xây dựng củng cố vai trò tiên phong của ngoại giao thời đại mới, ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mục tiêu cao nhất của hoạt động ngoại giao thời đại mới đó là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, đòi hỏi công tác đối ngoại và ngành ngoại giao cần tiếp tục phát triển vượt bậc theo hướng đổi mới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp. Khách nước ngoài đến Việt Nam thích đi tour trải nghiệm tìm hiểu văn hóa địa phương, khám phá những điều mới mẻ. Họ mở lòng đón nhận những điều giản dị, tận hưởng cảnh đẹp, thưởng thức món ngon và đặc biệt là những trải nghiệm từ nét đẹp lao động văn hóa và con người Việt Nam. Nhiều du khách chia sẻ rằng du lịch Việt Nam mang đến cho họ tâm trạng dễ chịu, sự bình an trong sâu thẳm. Những năm gần đây, chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2024, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Chúng ta mong muốn du khách quốc tế cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống và trải nghiệm ở Việt Nam. Mục tiêu và dư địa phát triển ngành du lịch còn đó giảm dài thênh thang. Cùng với những hoạt động quảng bá, các cấp các ngành cần nhanh chóng kiến tạo nhiều hơn cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Những điều này chính là tiền đề để chúng ta kiến tạo những điểm đến hạnh phúc không chỉ cho du khách quốc tế mà còn cho chính những người con đất Việt.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giành sự ủng hộ từ các cử tri. Cả hai đều cam kết bổ nhiệm nhân viên từ bên ngoài đảng chính trị của họ nếu họ thắng cử vào tháng 11 tới. Bà Harris đã thực hiện cuộc phỏng vấn trên mạng lớn đầu tiên kể từ khi giành được sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Bà cũng đã xuất hiện trên CNN vào ngày 30 tháng 8 cùng với người bạn đồng hành của mình, Thống đốc Minnesota, ông Tim Wan. Bà cho biết điều quan trọng là phải đưa ra quyết định với sự giúp đỡ của những người có quan điểm khác nhau và nhiều kinh nghiệm. Bà Harris cũng khẳng định việc bổ nhiệm một thành viên Đảng Cộng Hòa và nội các của bà sẽ là vì lợi ích của công chúng Mỹ, dù không đề cập đến bất kỳ cái tên nào. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhấn mạnh mục tiêu của bà là giảm bớt tinh thần đảng phái. Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump đang tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài Đảng Cộng Hòa. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết họ đã bổ sung Robert F. Kennedy và cựu đảng viên Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard vào đội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: "Tôi cũng quyết định thay thế chỉ huy lực lượng không quân. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các phi công quân sự của chúng tôi." Ông Zelensky không đưa ra lý do cho động thái này, nhưng cho rằng cần phải tăng cường chỉ huy. Các quan chức quân sự cho biết chiếc F-16 bị rơi khi đang chống trả cuộc tấn công tên lửa của Nga và phi công đã thiệt mạng. Cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự cố sẽ được hỗ trợ bởi các đối tác từ Mỹ. Chủ một quán cà phê ở Kiev: "Đó là một thảm kịch lớn, cần có lời giải thích nào đó về những gì đã xảy ra." Các nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp F-16 vì chúng không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại Nga. AP cho biết họ đã nhận được ít nhất 6 chiếc F-16. Vụ tai nạn lần này là trường hợp đầu tiên được báo cáo. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngân sách này nhằm tăng cường an ninh cho các đảo xa xôi, trong đó có tính đến việc triển khai sử dụng các thiết bị không người lái. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các hệ thống không người lái, trong đó có cả phương tiện trên không và dưới nước, được coi là những yếu tố đổi mới có thể thay đổi cuộc chơi trong khi giảm thiểu thiệt hại về người. Ngoài các hệ thống không người lái, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng muốn sử dụng ngân sách để củng cố năng lực phòng thủ thông qua việc nhanh chóng đặt mua tên lửa nước ngoài và mở rộng năng lực sản xuất trong nước những loại tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa. Ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản từ lâu đã bị giới hạn ở mức khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng theo các tài liệu an ninh quan trọng được cập nhật vào năm 2022, Tokyo vạch ra kế hoạch tăng gấp đôi khoản chi tiêu này. Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Freddy Nane cho biết sự cố mất điện ảnh hưởng đến hầu hết toàn bộ đất nước vì tất cả 24 bang báo cáo mất điện toàn bộ hoặc một phần. Hiện nhà chức trách Venezuela đang trong quá trình khôi phục dịch vụ cung cấp điện. Trong những năm gần đây, Venezuela thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng, mà theo chính phủ nước này là do những hành động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm vào các cơ sở điện lực. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2019, một vụ mất điện trên diện rộng kéo dài trong gần 100 giờ, khiến các hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ gần như bị tê liệt.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở tổng kết đánh giá từ thực tiễn sản xuất. Do đó, nghị quyết được triển khai đã thực sự là điểm tựa để người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là hộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi thịt lợn, tuy nhiên những năm trước đây gia đình anh Lương Anh Tú ở thôn Nà Bó, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, mỗi lứa chỉ nuôi từ 10 đến 15 con lợn thịt. Năm 2023, sau khi được tuyên truyền về nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, anh Tú đã sửa chữa chuồng trại và đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi lợn thịt với quy mô 60 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Số tiền được hỗ trợ 30 triệu đồng. Gia đình anh đã sửa chữa xây dựng chuồng trại khang trang, còn 100 triệu đồng anh mua lợn giống và cám để phát triển chăn nuôi 5 con lợn nái, đã giúp gia đình anh chủ động được nguồn giống an toàn. Mỗi lứa gia đình anh xuất bán từ 5 đến 6 tấn lợn. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi 100 triệu đồng mỗi năm, anh Tú cho biết.
Khi có nghị quyết 69 về hỗ trợ cho các hộ gia đình ấy, thì tăng quy mô sản xuất về con lợn thịt và con lợn nái, thì qua đó sẽ tăng lên về phát triển về kể cả các mặt hàng hóa với lại quy mô sản xuất, nó sẽ tăng thêm về để quy mô và tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình.
Còn anh Triệu Quốc Toàn cũng ở thôn Nà Bó đã biết tận dụng lợi thế về đồng đất, gia đình anh đã phát triển chăn nuôi gia súc. Do thiếu vốn nên nhiều năm qua anh chỉ nuôi từ 3 đến 5 con, số lượng đàn gia súc ít nhưng vẫn mất 1 đến 2 công chăm sóc nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được tuyên truyền về nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, anh Toàn nhận thấy nguồn hỗ trợ từ nghị quyết có thể giúp gia đình anh mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi. Anh Toàn đã mạnh dạn phá bỏ chuồng trại cũ để nâng quy mô lên 20 đến 30 con, anh Toàn nói.
Vâng, cái nguồn hỗ trợ thì cũng đỡ cho gia đình là tuy rằng không nhiều nhưng mà cũng đỡ được một phần nào cho gia đình, gọi là đỡ phải vay mượn nhiều. Nói chung là có cái nguồn động lực cho gia đình để phát triển thêm.
Đề nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa, chuyển biến trong sản xuất nông lâm nghiệp. Cấp ủy chính quyền xã Khánh Thiện đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách đến người dân các thôn với các nội dung như nguồn kinh phí hỗ trợ, quy mô tổ chức sản xuất trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt nên đã tạo được sự quan tâm của người dân. Từ năm 2022 đến nay, xã Khánh Thiện đã có 36 mô hình đăng ký tham gia thực hiện. Các mô hình chủ yếu tập trung phát triển chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, dê và trâu bò. Từ các mô hình này đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển chăn nuôi của xã. Dự ước năm 2024, đàn trâu của xã sẽ đạt gần 1.100 con, đàn lợn khoảng 6.000 con. Ông Hoàng Khí Phách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện cho biết.
Tiếp tục định hướng và đưa ra những cái giải pháp để thực hiện nhân rộng cái mô hình theo cái thực hiện theo cái nghị quyết 69 thì Ủy ban nhân dân xã này tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể các hộ dân trên địa bàn xã, đặc biệt là lấy những cái hộ mà đã thực hiện và đã đạt hiệu quả từ các mô hình, từ các cái chương trình của nghị quyết ấy, tới các hộ dân để từ đó là các hộ dân sẽ đăng ký để thực hiện theo cái nghị quyết 69 được nhân rộng nhiều hơn trên địa bàn xã.
Nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh được triển khai đã giúp người dân xã Khánh Thiện phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với cây chè hơn 20 năm, gia đình bà Vũ Thị Liên, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã trải qua nhiều thăng trầm. Khi chè được giá, năm lại mất mùa, song thời điểm nào bà cũng luôn dành tâm huyết cho lá chè xanh, cho nghề làm chè. Để rồi cây chè bám rễ, búp non chất lọc sương mai và ánh nắng của trời vươn lên, mang lại những thành quả về kinh tế, giúp bà thêm phần ấm no. Đồi chè của gia đình bà Vũ Thị Liên được đánh giá là vùng chè có chất lượng thơm ngon trong thôn Bảo Lâm. Do nằm sâu giữa khoảng không, hai quả đồi lại có nơi đất ẩm, vừa được che mát, vừa đón được những ánh nắng sớm mai. Cùng với ưu thế của tự nhiên là sự cần mẫn kiên trì, trồng chè của vợ chồng bà. Nói về việc gắn bó với cây chè, bà Liên cho biết.
Tôi làm chè từ 15 năm này. Tôi chọn chè này, ưu điểm của chè này là thái vừa giòn rồi. Làm xanh ngon, đậm nước, được nước mà rất là ngon mà sâu đựng nó cũng kém, mà hái nhanh được lứa, tức là chỉ 3-5 ngày được một lứa thôi. Cái chè này rất là nhiều. Hái thì công hái là cũng đạt với công cũng hái được 35-40 cân chè. Chè tôi không chẳng là vì thời tiết, cái thời tiết nếu mưa hạn, mưa nhiều quá thì là cái chè này sẽ bị lấm lá và phồng lá. Còn nếu như mà nắng quá thì cũng bị chè nó bị vàng, nên là nhiều khi là chúng tôi là phải tưới, chúng tôi là phải tự làm thay trời thế rồi thành mưa, thế là kéo rồi ra để tưới cho chè thì nó lại cứ xanh tốt. Này cái lúc này cứ bón phân phun thuốc bảo làm chè sạch mà so là xanh ngon.
Dù có nhiều kinh nghiệm về trồng chè được tích lũy qua nhiều năm, bà Liên nhận thấy chè là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, nếu không chăm sóc tốt thì chất lượng và sản lượng không cao. Do đó, gia đình bà đề cao đến trồng chè bền vững. Nên dù ở tuổi ngoài 50, song bà vẫn nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn về trồng chè do địa phương tổ chức. Đặc biệt, bà tích cực đi thăm và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình của bạn bè và người dân địa phương. Bà Liên chia sẻ.
Quá trình trồng chè này tôi học theo về khuyến nông, rồi đi học khuyến nông cũng về đây tổ chức để cho xã mời chúng tôi đến học để rút kinh nghiệm ra về cái kinh nghiệm cây chè. Đấy, rồi chúng tôi học hỏi theo khuyến nông, học hỏi theo bạn bè, trao đổi cho nhau những người có cái kinh nghiệm, cũng như là vì kỹ năng của làng chè nó ngon hơn một chút, hoặc là mình bón cái phân sinh học này nó tốt tốt hơn một chút. Mình lại bảo nhau làm để cho nó thành sản phẩm cao và tốt, thành quả cao hơn.
Với 7 sào chè mỗi năm, gia đình bà cho thu hoạch búp khoảng 6 tháng, trong đó lứa chè xuân được đánh giá là ngon nhất, được cả sắc và hương, do đây là lứa chè khởi đầu cho một năm. Trải qua thời gian dài ngủ đông nên vị chè mang lại những nét đặc trưng riêng có. Tiếp đến là các lứa chè chính vụ vào khoảng tháng 7, tháng 8. Khi mưa thuận gió hòa, cây chè sinh trưởng phát triển mạnh, sẽ cho sản lượng cao và nước chè đậm đà hơn. Chè khô ở xã Bảo Hưng có đặc trưng riêng khi vỏ trong bàn tay thì vụn, khi nhai thử trà có vị chát, sau đó chuyển sang vị ngọt thanh. Để giữ được trọn vẹn hương vị của trà xanh là cả một nghệ thuật, đòi hỏi quy trình và tay nghề của người làm phải công phu. Để giữ được hương vị cho chè khô, gia đình bà tập trung đông người thu hái chè xanh vào buổi sáng theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, rồi việc quạt khô làm héo trước khi bước vào quy trình sao sấy, phải làm sao ngay sau khi thu hoạch. Theo bà Liên, công đoạn chế biến chè sau khi thu hái là công đoạn khó nhất, chiếm nhiều thời gian công sức nhất, cũng là công đoạn quyết định chất lượng chè, bà Liên nói.
Chúng tôi hái về nhà, nghĩa là chúng tôi giải ra sân cho ra ấy, trong con vật quản cho nó khô ráo tới xương đi. Chúng tôi quay và cho vào là ốp thành cho vào lò quay ốp chín đi. Chúng tôi cho mấy vỏ xong là chúng tôi cho vào cái quả lô đấy quay cho nó thành khô ra sao cả. Thì phẩm chè khô là ngon, là mình làm không được bị để nước chè nó bị để có nước. Nếu mà có nước nó sẽ bị đỏ. Mình làm để cho khô cái búp chè này đi, thì mình làm ra sản phẩm nó xanh và ngon và nó bóng và nó chè nó sẽ ngậy, cái độ ngậy của chè.
Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất chè Bát Tiên chất lượng cao, góp phần nâng cao thương hiệu chè Bát Tiên của Bảo Hưng, gia đình bà Liên còn mở rộng diện tích trồng rừng và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ do các tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương. Đánh giá về mô hình của gia đình bà Liên, ông Lê Khắc Tiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng cho biết.
Đây là cái mô hình, cũng là một trong những cái hội viên người cao tuổi có cái mô hình gọi là khép kín. Ngoài cái trồng chè ra thì cũng còn gia đình nhà hội viên Vũ Xuân Đài và Vũ Thị Liên này thì cũng trồng rừng, rồi chăn nuôi. Và hiện nay thì ngoài cái việc đó thì cũng rất tích cực tham gia các phong trào của hội và của câu lạc bộ.
Chè xanh Bát Tiên đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao của địa phương. Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho cây chè, có những hạt nhân như gia đình bà Vũ Thị Liên cùng nhiều hộ nông dân khác luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống. Cây chè không chỉ mang lại cây giá trị kinh tế mà còn chứa đựng niềm tự hào về quê hương, về sự khéo léo của đôi bàn tay và sự tinh tế từ người yêu trà thường trà. Dâng cho đời nước trà dân dã nhưng mang đủ vị vừa đắng vừa chát, nhưng động lại là vị ngọt như chính hương vị của cuộc đời, những người dân lao động làm bạn với cây chè.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi Lên Từ Làng, thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.